Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giám thị trại giam trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long, kính thưa quý cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long, kính thưa toàn thể anh chị em phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm Ất Mùi 2015. Chùa Long Thành cũng có tổ chức một công việc thiện nguyện cùng và thỉnh Đại Đức Thích Thiện Tuệ là đoàn giảng sư đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trú xứ tại chùa An Lạc, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về đây để thăm các anh chị em tại trại tạm giam. Và Đại Đức Thích Thiện Tuệ cũng có những lời giáo pháp chia sẻ đến toàn thể các anh chị em trong ngày hôm nay với chủ đề gác lại sau lưng những quá khứ, mong trong những việc làm này, những lời nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng tôi để chuyển tải đến quý vị những bài pháp thực tiễn để quý vị có một cuộc sống, có một cái tầm nhìn cũng như có một cái nhận định áp dụng cho cái sự mà cải tạo trong trại tạm giam của mình, có cái sự hướng tốt hơn để trở thành người công dân tốt trong tương lai tới. Quý vị mau chóng để mà hoàn thành những việc cải tạo của mình cho tốt để được sự quan hồng của trại tạm giam cũng như nhà nước. Thì giờ đây kính giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị em tại trại tạm giam tỉnh Vĩnh Long, xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Tuệ sẽ có đôi lời chia sẻ đến toàn thể quý vị trong ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý thầy, kính thưa các anh cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long cùng toàn thể anh chị các phạm nhân trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long, hôm nay đầy đủ nhân viên sư có một buổi tiếp chuyện với lại các anh chị trong thời gian khoảng 45 phút đến khoảng 1 tiếng, có thể sư sẽ nói khoảng 40 phút hoặc 45 phút, có thể anh chị nếu muốn đặt câu hỏi thì sư có thể trả lời. Dưới cái nhìn của Đức Phật thì cái bài chia sẻ ngắn hôm nay sư gửi đến các anh chị có cái chủ đề là hãy gác sau lưng những gì quá khứ. Sư chọn cái chủ đề này vì sư thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta gọi là con người, để có gọi là con người thì có cái phần con và cái phần người. Mình gọi là con người, cái phần con ở đây nó nghiêng về cái phần thú tánh nhiều hơn, còn cái phần người nó nghiêng về cái phần thiện lành nhiều hơn. Nếu như mà mình không sống đúng với những cái điều đạo đức ấy, thì mình lại sống nghiêng về cái phần con nhiều hơn. Còn nếu mà mình sống đúng với những điều đạo đức thì mình sống với cái phần người nhiều hơn. Tuy nhiên rằng là đã là con người thì ông bà mình nói là nhân vô thập toàn. Nhân vô thập toàn có nghĩa là không có ai mà trọn vẹn hết. Người hay cái này, dở cái kia, giỏi cái này thì dở cái nọ thôi. Và dĩ nhiên trong mấy chục năm trời chúng ta sống thế nào ít nhiều chúng ta cũng có những cái lầm lỡ. Và trong đạo Phật thì Đức Phật bậc thầy của quý sư dạy là con người có hai hạng người đáng kính. Hạng người đáng kính thứ nhất đó, là hạng người không có tạo lầm lỗi. Thì cái hạng người này mình thấy mình không có được ở trong hạng người này rồi. Thì vì thế nào chúng ta cũng có những lầm lỗi hết. Chỉ có những bậc thánh hiền đó, mới không có tạo những cái lầm lỗi thôi. Còn đa phần con người là ít nhiều chúng ta cũng phạm những lầm lỗi hết. Còn hạng người đáng kính thứ hai là có tạo lầm lỗi, nhưng mà sau cái lầm lỗi đó biết đứng dậy, biết làm mới, biết sửa đổi. Thì đây là hạng người đáng kính thứ hai. Và quý sư cũng vậy thôi thưa các anh chị. Quý sư ví dụ như sư đi tu rồi, nhưng thế nào ít nhiều quý sư cũng còn lầm lỗi. Và tất cả ai cũng vậy, đã là con người thì có lầm lỗi. Khác ở một chỗ như thế này là khi có lầm lỗi mình biết hối hận, biết hối hận, biết ăn năn, biết áy náy. Mà cái danh từ trong nhà Phật dùng là sám hối. Danh từ trong nhà Phật là sám hối. Sám hối có nghĩa là ăn năn cái lỗi mà mình đã làm và sau đó từ bỏ, không tái phạm là những cái lỗi đó nữa thì gọi là sám hối. Thì lời Phật dạy về sám hối có nghĩa là mình làm mới lại con người của mình. Giả dụ như trước đây mình có những cái lầm lỗi thì bây giờ mình có thể bỏ, mình sửa, mình dừng lại, ăn năn và dừng lại. Cái đó gọi là sám hối. Ở bên Nhật, các anh chị biết người ta làm ra một hạt ngọc trai như thế nào không? Người ta bắt một cái con trai, cái xong người ta cắt một cái phần thịt của nó ra, cắt một cái phần nhỏ thịt của nó ra, xong người ta mới lấy một hạt cát nhỏ, người ta mới bỏ vào cái phần, cái vết thương của nó, thì bỏ cái hạt cát ở trong đó. Thì có hai trường hợp xảy ra. Một cái trường hợp á, là con trai đó nó đau đớn quá rồi nó chết luôn. Có cái trường hợp thứ hai, nếu mà nó muốn sống thì nó phải tiết ra một cái chất, là cái chất đó chữa lành cái vết thương cho nó. Và xin thưa là cái chất đó thì cái viên cát đó, hạt cát đó, nó trở thành cái viên ngọc. Thì cũng giống như trong cuộc đời của mình vậy đó. Mình có những cái lầm lỗi, mà từ cái lầm lỗi đó mà mình biết đứng dậy thì nó rất là đẹp. Cứ như trong một cái khu vườn, mình thấy có rác với có hoa, thấy không? Có rác có hoa. Hoa là cái gì đẹp, rác là cái gì không có đẹp. Nhưng mà nếu mình biết tận dụng thì cái rác đó mình có thể thể làm cái gì? Làm phân, thấy không? Nên cái rác đó không có bỏ, cái rác đó mình có thể tận dụng để làm phân. Thì cũng vậy, cuộc đời của mình có những lúc mình gây tạo cái lầm lỗi gì đó, mà từ cái chỗ đó mình biết đứng dậy, mình sửa cái lầm lỗi của mình. Cũng như con trai nó bị thương, cái vết thương đó một là giết chết cuộc đời của nó luôn, thứ hai mà nếu mà nó vượt qua được á thì nó chữa lành được cái vết thương đó thì nó trở thành một cái hạt ngọc trai. Thì cũng vậy, cái bài pháp hôm nay ngắn ngắn thầy gửi đến các anh chị cái chủ đề là hãy gác sau lưng những gì quá khứ. Sư mong rằng qua cái đó, vài lời này á, các anh chị có một cái lỗi lầm nào đó, mình đừng có mắc kẹt rồi mặc cảm rồi mình chết luôn trong cái lỗi lầm đó. Ngày mai vẫn còn ánh sáng, thấy không? Phía trước còn có một con đường, chúng ta đều có cái tương lai tươi sáng phía trước nếu chúng ta đứng dậy và sửa lại cái lầm lỗi của mình. Thì cái ý nghĩa đó thầy sư mong rằng là những cái gì mà đã đi qua trong cuộc đời của mình, mình có thể từ cái đau khổ đó, từ cái vũng bùn đó mà mình đứng dậy. Anh chị thấy cái hình ảnh đó, hoa sen nó nở ở đâu? Nó nở ở vũng bùn. Hoa sen nó nở, mình nở đẹp nữa là nó nở ở trong bùn. Chính ngay bùn mà hoa sen nở, chính ngay cái chỗ lầm lỗi đó mà mình đứng dậy được đó, là con người, là con người trưởng thành, kinh nghiệm và sẽ có nhiều cái trí tuệ trong cuộc đời này. Câu chuyện thứ hai sư muốn kể đến các anh chị, cái câu chuyện về một trái cà rốt, một trái trứng và một số hạt cà phê. Hôm đó có một cái vị thầy giáo vào dạy học cho học sinh đó. Ông ấy nói là đốt lên, đốt ngọn lửa lên và nấu một nồi nước sôi. Thì cái trái cà rốt đó, thưa anh chị, là trước khi mà mình nấu nó đó, là nó cứng hay nó mềm? Nó cứng đúng không? Thì khi mà mình đun sôi lên một chút thì trái cà rốt nó chín, thì trái cà rốt nó sẽ mềm. Còn trái trứng á, trước khi mà mình đun sôi nó, trước khi mình luộc nó là nó cứng hay nó mềm? Nó mềm. Nhưng mà khi mình đun sôi một hồi lên là nó cứng. Còn hạt cà phê á, ban đầu nó cứng phải không, mà nó không có thơm, nó không có tỏa ra cái mùi thơm. Mình bỏ vào nước, mình đun lên một hồi thì nó sẽ thơm, nó tỏa ra cái mùi thơm ra. Thì cũng vậy đó, trong cuộc đời của mình có những lúc là mình giống như là củ cà rốt, có những lúc mình giống như trái trứng, và có những lúc mình phải giống như cái hạt cà phê. Giống như là củ cà rốt là sao? Là khi mình gặp cái đun nước lên, tức là cái khó khăn, cái thử thách, cái gian nan, cái vất vả, cái lầm lỗi, cái vụng về, cái dại dột trong cuộc đời mình đó. Có những lúc mình vấp ngã xong rồi mình chìm chết cuộc đời mình luôn, cũng như trái cà rốt nó bị nó trở nên mềm, không có dùng. Cũng cuộc đời của mình đối diện với những lầm lỗi, mình không có mặc cảm, rồi mình chết trong cái lầm lỗi đó. Cái thứ hai là trái trứng, ban đầu nó mềm, nhưng mà mình đun sôi nó lên á thì trái trứng nó cứng. Thì cũng vậy đó, sau cái lầm lỗi mà mình đứng dậy được á, mình trở thành một con người trưởng thành, mình có kinh nghiệm hơn. Cái trường hợp thứ ba là cái hạt cà phê. Cái hạt cà phê ban đầu á, mình bỏ vào nước nó chưa có thơm, khi mà nước sôi một hồi rồi đó thì hạt cà phê nó mới thơm. Khi hạt cà phê nó thơm vậy đó thì cũng dạy cho mình một cái bài học gì, là trong những cái khó khăn gian nan trong cuộc đời này nè, mà mình sống làm sao đó mà để mình đi tới đâu á, người ta cũng có niềm vui từ mình, tức là cái hương thơm của mình nó được tỏa ra xung quanh. Cái này gọi trong nhà Phật gọi là hương thơm của người đức hạnh. Đức Phật có dạy một câu như thế này là: hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió, hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Anh chị nghe câu này anh chị hiểu không? Hương của các loài hoa không bay ngược chiều gió. Ví dụ bây giờ mình có một cái loài hoa đẹp và thơm thế nào đi nữa, nhưng mà nếu mà nó có thơm hơn nữa nó cũng không thể ngược chiều gió nó thơm được. Nhưng mà có một cái hương thơm có thể bay ngược chiều gió, đó là hương thơm của người đức hạnh. Nó dễ hiểu bằng ngôn từ của mình là mình sống có đạo đức đó. Mình sống có đạo đức thiện lành đó, thì cái tiếng lành đồn xa đó có thể lan tỏa đến những người khác. Và cái sự có mặt của mình ở đâu á thì đem cái niềm vui đến cho những người xung quanh. Anh chị có thấy rằng là có những người sống á, mình đi đến đâu là người ta ghét mình đến đó, phải không? Có những người mình đi đến đâu á là người ta thấy bất an, lo lắng, chỉ cần sự hiện diện của mình thôi là người ta thấy không vui rồi. Nhưng có những con người, người ta đi đến đâu là đem cái niềm vui cho người đó, đi đến đâu là cái chỗ đó được an lạc, được nhẹ nhàng. Thì cũng vậy đó, mình làm sao cái sự có mặt của mình ở nơi đâu thì đem cái niềm vui đến nơi đó, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đất nước. Câu chuyện thứ ba sư muốn kể đến các anh chị đó là câu chuyện về một cái loài chim, đó là con chim đại bàng. Chắc ở đây anh chị biết loài chim đại bàng đó. Ở đây anh chị có ai biết con chim đại bàng sống bao nhiêu năm không? Ai biết không? Thì bao nhiêu năm à? Thông thường đó, con chim đại bàng nó sống 40 năm. Thông thường nó sẽ sống 40 năm mà nó chết. Nhưng mà nếu đúng thì con chim đại bàng nó sống 70 năm nó mới chết. Vào năm thứ 40 á, là con chim đại bàng nó già rồi. Mình nói là nó già. Thì những cái móng vuốt của nó đó, những cái móng vuốt của con chim đại bàng đó là nó không còn bé nhỏ để nó gấp những cái nó bắt những con mồi nữa. Và rồi cái mỏ của nó bắt đầu nó cũng cùn rồi, nó cũng không còn bé nhỏ để mà nó săn mồi nữa. Và cái bộ lông của con chim đại bàng cũng vậy, bắt đầu nó cũ kỹ rồi, nó muốn hư mục rồi. Thì đó là năm khoảng 40 năm. Thì nếu như mà nó để nguyên như vậy đó thì thường thường là nó sẽ chết năm 40, tức là nó hiện diện 40 năm trên cuộc đời. Nhưng mà nếu nó có 150 ngày, nó có 150 ngày thử thách đó, mà nó vượt qua được 150 ngày đó thì nó sống thêm 30 năm nữa là thành 70 năm. 150 ngày đó nó làm cái gì? Đầu tiên là nó lên trên cái mỏm núi. Đầu tiên là nó sẽ cạ cái mỏm của nó xuống cái vách đá. Nó cạ một hồi để làm chi? Để gãy cái mỏm nó đi. Tại vì cái mỏm nó cái để gãy cái mỏ của nó đi. Thì sau khi gãy rồi nó chờ thời gian để mọc lên cái mỏ mới. Rồi sau đó bắt đầu những cái móng vuốt của nó mới cà tiếp tục, nó cà xuống đá trên núi nữa để tiếp tục gãy cái móng nó đi. Và sau khi gãy cái móng nó rồi thì nó đợi cho cái móng mọc lên lại thành những cái móng mới. Và sau đó nó mới dùng cái móng của nó cũng như là cái mỏ của nó để nó mổ lại hết những cái lông cũ để nó gọi là thay lông. Và cái thời gian mình gọi là nó lột xác như vậy diễn ra trong 150 ngày. Và nếu như nó chịu được đau đớn, nó chịu được khó khăn và nó chịu được cái thử thách như vậy đó, thì sau 150 ngày đó thì nó sống thêm 30 năm nữa. Qua cái câu chuyện của chim đại bàng đó, sư muốn gửi đến các anh chị cái điều gì? Là trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta gặp thử thách, có những lúc chúng ta gặp lỗi lầm, có những lúc chúng ta khó khăn. Nếu chúng ta buông xuôi luôn thì đời của chúng ta coi như chết. Mà nếu như mà trong cái khoảng thời gian đau đớn đó, trong những khoảng thời gian thử thách đó mà mình vượt qua được thì sống thêm 30 năm theo con đại bàng ở đây. Ở đây ý sư muốn nói là các anh chị đang có một khoảng thời gian, khoảng thời gian này giống như khoảng thời gian con chim đại bàng nó đang nó đang gọt cái móng vuốt của nó, đang gọt cái mỏ của nó. Nếu mà anh chị vượt qua được và làm mọi việc cho nó tốt, cải tạo cho tốt, để sau đó mình tiếp tục làm lại cuộc đời, thân tâm của mình, thưa anh chị, anh chị thấy cái dòng sông nó đang trôi vậy nè. Cái dòng sông mà nó trôi mà nó không có cái gì cản thì nước nó sẽ trong. Tại vì nó trôi thì rác nó có động thì nước nó trong. Mà nếu như mình lấy một cái vật dụng gì đó mình chắn vào giữa cái dòng sông đó, nó không có trôi được nữa, thì một thời gian sau cái dòng sông đó nó sẽ dơ cái dòng sông đó. Cũng vậy trong tâm của mình có những cái buồn vui giận ghét, hoặc có những cái yếu kém lầm lỗi nào đó, mà khi mình lỡ phạm vào những cái lầm lỗi đó rồi mà mình không biết cái cách để chuyển hóa, để thay đổi nhận thức, để mà làm mới lại, thì giống như cái dòng sông nó bị dơ, thì cũng vậy cái tâm của mình nó sẽ bị dơ. Có những người khi mà tạo một cái vụn về nào rồi thì cảm thấy mặc cảm, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy áy náy, và có những người thì cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng sư xin thưa với anh chị rằng là mọi cái đều có hướng giải quyết hết. Vào thời Đức Phật, anh chị biết có một tướng cướp, có một vị tướng cướp gọi là tướng cướp khét tiếng vào thời Đức Phật. Anh ta thì mang một cái tư tưởng sai lầm. Có một người khác dạy cho anh đi giết đủ 1.000 người đi, rồi cái ông sẽ chỉ cho anh ta một cái gọi là bí kíp võ công. Mà anh này là thanh niên còn trẻ, mà thường thường mình gọi là thanh niên còn trẻ thì cái nhận thức thì chưa có sâu, cho nên nghe như vậy thì anh này cũng thích học cái loại võ công này, cho nên đi giết 1.000 người. Nhưng mà trong tâm cũng đau khổ lắm, khi giết một người cũng đau khổ lắm. Nhưng mà cái lời xúi dục của ông thầy, ông ghét, ông đố kỵ, ông chỉ cho cái người học trò, anh thanh niên chính là người học trò, ông đố kỵ, ông chỉ cho giết 1.000 người. Và cứ giết một người như vậy xong, anh chúng biết anh chàng này chặt cái ngón tay, chặt cái ngón tay của cái vị đó, bắt đầu mới sâu lại. Ông nói là chừng nào anh giết đủ 1.000 người á thì ông mới dạy cho. Anh chúng biết anh này anh giết như vậy là 999 người, đến nỗi mà anh ở trong cái khu rừng, khu núi đó không ai dám đi ngang đó. Đến nỗi mà chỉ vì cái đất nước đó là một cái vị vua, mà đến nỗi mà cho bao nhiêu người xuống cũng không bắt được cái anh này. Nhưng kinh khủng, tức là anh rất là giỏi, và giết đến 999 người không ai dám đi ngang đó hết. Thì cái hôm đó anh ta định giết người thứ 1.000, mà người thứ 1.000 đó là ai? Chính là mẹ của anh ta. Anh ta định giết mẹ của mình, nhưng mà cái nhân duyên chưa đủ. Thì lúc này Đức Phật mới thấy anh này có cái duyên để giác ngộ rồi. Thế là Đức Phật mới đi vào cái khu rừng đó để mà hóa độ cái anh này. Anh này anh tên là Vô Não. Nếu sau này anh chị có dịp mà đọc về cuộc đời của Đức Phật cũng như các thánh đệ tử, anh chị tìm cuộc đời của Thánh Tăng Vô Não, tên là Vô Não Angulimala. Thì khi mà Đức Phật đi tới, anh thấy rồi xuất hiện người thứ 1.000, anh ta tới dí theo, anh ta giết Đức Phật. Và chúng thấy kỳ lạ thế này, khi mà anh ta dí tới để giết Đức Phật thì anh ta dí hoài không có được. Dù Đức Phật ngài đi rất là từ từ nhưng mà anh ta chạy theo không được, tại vì lúc này ngài dùng cái thần thông. Anh ta thì chạy mà ngài thì đi từ từ, mà anh ta chạy không được tới để mà giết Đức Phật. Thì chạy một hồi anh ta tức quá, anh ta mới nói là này ông kia, ông đứng lại đây, tại sao á tôi chỉ chạy theo ông mà ông cứ đi hoài à, ông đứng lại. Lúc đó Đức Phật nhìn qua anh ta bằng với cái ánh mắt rất là xót thương, và bằng ánh mắt rất là từ bi, thương anh ta vô cùng. Ngài không có giận, ngài mỉm cười, rồi ngài nói với anh ta một câu như thế này: ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ còn anh chưa dừng lại mà thôi. Đức Phật nói anh tàng câu: ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ còn anh chưa dừng lại mà thôi. Thì cái anh này nói: ông nói sao tôi không hiểu, tôi thấy ông còn đi rõ ràng mà ông nói ông dừng cái gì. Tôi đây nè, tôi chạy theo ông mệt lắm ấy nè, tôi thấy ông còn đi rõ ràng mà ông nói ông dừng cái gì. Thì Đức Phật ngài mới nói là: ta đã dừng tạo những cái ác nghiệp từ lâu rồi, chỉ còn anh chưa dừng lại mà thôi. Có nghĩa là Đức Phật nói là ngài không còn cái ác, tạo cái ác nghiệp nữa, ngài đã dừng lại tạo những cái điều ác rồi, còn anh này vẫn còn làm cái điều ác. Cái nhân duyên nó đến thôi đấy chúng. Ngay đúng lúc đó cái anh thanh niên này anh giác ngộ luôn. Rồi sau đó anh ta cũng xin đi tu. Rồi anh ta xin đi tu và sau này trở thành một bậc thánh hiền vô não. Sau đó thì khi mà vào trong tăng đàn xuất gia đó, anh ta đi khất thực. Khất thực thì những cái người trước kia người ta thấy là anh này lúc trước là tướng cướp, người ta còn nhớ đến những cái quá khứ, người ta còn giận, người ta dùng đá, dùng gạch, dùng cây đánh anh ta. Nhưng mà lúc này anh ta tu rồi nên anh ta không có buồn phiền, bực bội, giận hờn lại. Rồi sau đó thì về bệnh và mất. Nhưng mà cái mất của ngài á rất là an nhiên và nhẹ nhàng, tại vì khi này ngài giác ngộ, không còn giận hờn nữa. Kính thưa các anh chị, Đức Phật nói là ta đã dừng lại lâu rồi, chỉ có anh chưa dừng lại thôi. Anh đó chưa dừng ở đây cũng có thể chúng ta là những người chưa dừng lại. Sư có quen một cái thầy, bây giờ thầy là thầy tu rồi, thầy ở Lâm Đồng á, ở cũng cạnh một cái trại giam, hình như là trại giam Đại Bình. Bây giờ là cái chùa mà sư giảng chỗ cái thầy đó ở đó là ngay cái ngã ba. Cái chùa của thầy ở là ngay cái ngã ba, còn chạy vô ngã ba chút á là cái trại giam Đại Bình. Nhà sư biết trước kia á, là thầy này á cũng là một người quậy phá lắm, cũng là giống như là một anh chị giang hồ rất là quậy. Nhưng mà khổ này là quậy thì quậy nhưng mà cũng thích đi xem bói lắm, đi xem bói. Thì hôm đó đi xem bói không biết trúng cái ông xem bói làm sao á, thì cũng tin nửa ngờ thôi. Ông nói đó: anh coi chừng đó nha, mấy tháng tới anh coi chừng anh bị tai nạn á. Thì nửa tin nửa ngờ, nghe vậy thôi. Mà đúng thật, mấy tháng sau tai nạn thật, mà may tai nạn mà không có chết. Thì bắt đầu thời gian sau khỏe lại, lại đi chơi bời, quậy phá tiếp. Thì cái bữa đó bạn rủ lại đi coi bói tiếp, nói mấy tháng sau anh lại tai nạn nữa. Hãy chú biết cái vị này tai nạn lần thứ hai, xém chết. Xém chết nhưng mà rồi giống như là ngựa quen đường cũ rồi đó, vẫn không có bỏ được cái tật gọi là ham chơi quậy phá lắm. Thế là đến lần thứ ba đi xem bói lần nữa, thì ông thầy bói ông nói này nè: lần này anh chết, tai nạn lần này là anh chết luôn chứ không có phải bị thương nữa. Anh ta mới sợ quá, tại vì nói hai lần đúng hai lần rồi, mà lần này ấy, là ông nói chết luôn, chết kiểu này rồi sợ quá này chúng biết á. Rồi tự nhiên lúc đó đến lúc giác ngộ sao rồi không biết nữa, bao nhiêu lâu nay nói thì chưa giác ngộ, nhưng mà tự nhiên cái lần đó ông nói xong tự nhiên sợ xong mới trốn ở trong rừng. Tại vì ở trên cái khu Lâm Đồng thì chúng là có những cái đồi, có những cái núi, có những cái trò nhỏ nhỏ chui vô trong rừng ở luôn. Thì khi mà chui vô trong rừng ở là gian này đó, thì ở trong rừng ở có một mình mà đâu có biết làm sao, thì vô mới sám hối những cái lầm lỗi của mình và coi như là ăn năn về những cái lỗi lầm. Sau đó anh ta mới xuống lại cái núi đó, anh ta mới tìm về một cái ngôi chùa. Đã tìm được ngôi chùa, anh ta mới xin hòa thượng chủ trì xuất gia cho. Và sau khi xuất gia cho, bây giờ cái vị thầy này tu rất là giỏi. Tại vì người ta nói trải qua mùa đời rồi, thấy không? Trải qua đau khổ cũng có rồi, thất bại cũng có, lầm lỗi cũng có rồi, và cũng những tháng ngày ở trong trại cũng có rồi. Cho nên khi mà sư lên sư giảng ở cái chùa đó, cái vị thầy đó mới dẫn sư ra ở trên cái cổng chùa ngã ba. Vị thầy đó mới nói nè: lúc trước mà chưa biết tu á thì ở trong đó, tức là ở trong cái trại đó, bây giờ biết tu rồi ở ngay cũng ngay ngã ba mà ở trong cái chùa. Cho nên đôi khi cuộc đời khác có một dấu thôi mà nó khác chữ tu, mà mình nói khéo không khéo một chút mà mất chữ, thêm chữ dấu hiền nữa thành chữ tù, đúng không? Chữ tu không tu thành chữ tù. Chữ tu ở đây không có nghĩa là gì cao siêu hết thưa anh chị. Chữ tu ở đây tức là mình biết sửa những cái lầm lỗi của mình. Anh chị đang sửa những cái lầm lỗi của mình, tức là anh chị đang tu. giờ mình đi ở ngoài đường mình thấy người ta sửa xe Honda đó, để cái chữ là tu sửa, không tu sửa, cái từ tu có nghĩa là sửa, sửa từ cái điều xấu thành cái điều tốt, cái điều vụng về làm lỗi thành những cái điều thiện lành, như vậy gọi là tu. Mà mình không tu á thì thêm cái dấu huyền thành tù. Cái từ tù ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Cái tù nghĩa thứ nhất á là mình không có được bình an, mình lo lắng, mình sợ hãi, mình bất an, cái đó là một cái tù gọi là cái ngục tù tâm thức. Cái thứ hai là mình phạm những cái điều gì sai với luật pháp, mình phải bị tạm giam hoặc là mình phải bị như thế nào đó. Đó thì cái đó là một cái tù hiện hình ở đây. Còn có một cái tù đáng sợ là thầy nói cái tù tâm thức. Cái tù trong tâm thức của mình sống với những bất an, lo lắng, sợ hãi đó mới đáng sợ. Thì cái sư đó chỉ cho sư nhìn vô thấy trại ở đó. Ở đây là cái chùa mà cái vị sư này đã từng ở trong đó. Khi mà sư ra, sư mới kể cho sư nghe lại, sư mới biết câu chuyện này. Ông kể là những tháng ngày mà ông chưa tu, ông quậy dữ lắm. Tướng thì rất là to, rất là bự, mà đi với nhau thì thôi khỏi nói. Cái thời gọi là cái thời trẻ trâu của cái vị sư đó. Mà khi giác ngộ rồi, sư tu rất là giỏi. Bây giờ sư đang xây dựng một cái ngôi chùa rất là lớn và giúp đỡ cho rất là nhiều bà con Phật tử cũng như những cái người có duyên. Nghĩ về cuộc đời của cái sư đó, mỗi lần sư đi giảng sư hay kể cuộc đời của cái sư đó lắm, thấy rất là vui. Tại vì cũng đã có những lúc cái vị sư đó lầm lỗi, cũng có những lúc cái vị sư đó lâm vào một cái tình trạng đó là làm hệ lụy đau khổ, nhưng mà từ đó biết đứng dậy. Như hồi nãy sư nói đó, cái bông sen á nó mọc là nó mọc lên từ bùn. Không biết ở đây các anh chị có đã từng thấy hình ảnh của Đức Phật đứng trên một bông sen chưa? Anh chị có thấy chưa? Đứng trên một bông sen. Tại sao mình đặt lại câu hỏi, sao Đức Phật không đứng trên một bông hoa cúc, hoa mai, hoa hồng mà đứng trên một hoa sen? Như hồi nãy sư nói là trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có cái câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, người ta sống ngay những cái cám dỗ, ta sống ngay những cái mà xung quanh ta, chỉ cần có một chút nào đó ta không có tỉnh thức, chỉ cần một chút nào đó ta không có làm chủ được mình, ta dễ gây lầm lỡ lắm. Rồi bên cạnh mình đâu phải chỉ có một mình đâu, mình có mặt ở đây ngày hôm nay á, ai cho mình cái thân này? Có cha có mẹ nữa phải không? Và ngay cả một mình cha mẹ mình cũng chưa đủ nuôi mình lên nữa. Bao nhiêu người, thầy cô giáo, bạn bè, anh em, có nghĩa là trên đôi vai của mình còn nợ nhiều người lắm. Có một cái bài hát là nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời. Tức là cuộc đời mình còn mang ơn nhiều người lắm, nhưng mà mình chưa có trả ơn được. Cái người mà mình mang ơn lớn nhất ở đây chính là cha mẹ mình cho mình cái thân. Khi mà cha mẹ cho mình cái thân rồi đều mong muốn mình là một người con ngoan, một người trò giỏi, sống tốt, lợi ích cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Nhưng đâu đó có những lúc đó chúng ta làm cho cha mẹ mình buồn. Có một lần có một cái bà đó khoảng gần 50 tuổi mà Phật tử tới thăm thầy. Cái vào mùa Vu Lan, cái thầy mới hỏi là cô ơi, mùa Vu Lan này á là mùa Vu Lan báo hiếu, cô có mong muốn điều gì không? Cô cầu nguyện với Phật thì cô cầu nguyện điều gì? Thì khi sư vừa trả hỏi cô câu đó xong, tự nhiên cô khóc. Cái thầy thắc mắc hỏi sao cô khóc vậy. Cô nói dạ thưa thầy, con chỉ có một cái ước mong nho nhỏ trong cái mùa Vu Lan này, là con mong cái đứa con của con á nó biết lầm lỗi, nó biết lâu nay nó tạo những cái điều không có lành, con chỉ mong nó dừng lại thôi. Cái sư mới hỏi ra thì ra là bà có một cái đứa con duy nhất thôi, sống một mình nuôi đứa con, bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu cái công sức dành cho đứa con hết. Mà khi mà nó lớn lên, nó tập tành theo chúng bạn á, thì nó lại bỏ mẹ nó đi. Khi nó bỏ mẹ nó đi thì nó lại phạm vào những cái lầm lỗi và nó phạm vào ma túy. Nó khổ như vậy nè. Nó khổ là khi mà nó đi chơi bạn bè xong á, lâu lâu nó chạy về nhà. Nó chạy về nhà nó thăm mẹ thì ít, nói vui vui là mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, nhưng mà câu thứ hai là mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con, đúng không? câu đầu tiên là khen mẹ đẹp như tiên thăm mẹ, nhưng mà câu thứ hai mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con, tức là mẹ có tiền mẹ cho con. Mà bà thì đại chúng biết có làm được gì ra tiền đâu, dành đôi ba đồng, biết con mình nó làm những điều sai trái đó, mà tình mẹ thương con rồi cũng dành dụm một ít tiền đó rồi cũng cho nó, rồi nó lại cao chạy xa bay lại đi nữa, ở nhà cứ trông đợi đứa con như vậy. Có khi nào anh chị nghĩ lại là cha mẹ của mình đó, cho mình một cái tấm thân này, cái điều đầu tiên là phải sống cho tốt, để xứng đáng mình làm con của cha của mẹ, để ít nhất là cha mẹ mình đừng có buồn vì mình. Rồi sau đó những cái điều sống tốt đó của mình đó, giúp đỡ cho những người xung quanh, ít nhất chúng ta giúp cho gia đình nhỏ nhỏ của mình, rồi ra hàng xóm, rồi cộng đồng, lớn hơn nữa là xã hội. Có một cái câu triết lý danh ngôn như thế này: chúng ta có mặt ở cuộc đời này, nếu được thì chúng ta hãy giúp đem vui đến cho người khác. Nếu ta không thể đem vui đến cho người khác thì ít gì ta cũng đừng làm cho người khác đau khổ vì mình. Nếu mình không thể đem vui đến cho người khác thì ít nhất mình cũng đừng đem cái đau khổ đến cho người khác. Cái bài pháp ngắn ngắn sư gửi đến các anh chị: hãy gác sau lưng những gì quá khứ. Thôi thì chuyện gì qua thì để cho nó qua. Thôi thì những lầm lỗi có nói gì đi nữa thì nó cũng đã qua rồi. Có những lúc một cái lỗi lầm của mình không kịp để mà sửa đổi, có những cái lỗi lầm thì ta vẫn còn quay lại để sửa đổi kịp. Người xưa nói một câu là: một lần sảy chân ngàn đời ân hận, quay đầu lại đời người đã trăm năm. Một lần sảy chân thôi mà ân hận cả một ngàn đời, quay đầu lại đời người đã trăm năm. Có những cái lầm lỗi của mình, khi mà mình giác ngộ quay đầu lại không còn thời gian nữa, trễ rồi, lớn rồi, quay đầu lại không kịp nữa. Và có những lỗi lầm nhỏ nhỏ thì ta còn có thể sửa đổi được. Thôi thì những cái gì mà đã qua mình cho nó qua, nhưng mà ngày mai chúng ta bắt đầu lại từ con người mới. Trong nhà Phật sư được học một cái câu như thế này: là ngày mới lại ngày mới, tức là nhật tân hữu nhật tân, ngày mới lại ngày mới. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hôm nay mình phải khác với ngày hôm qua. Nó dễ hiểu là như thế này: hôm nay mình phải tốt hơn ngày hôm qua, nhưng mà không bằng ngày mai. Anh chị hiểu không? Hôm nay mình phải tốt hơn ngày hôm qua, nhưng không bằng ngày mai. Có nghĩa là không cần là trong bao nhiêu ngày đó, một tháng, một năm gì đó, mình phải hoàn hảo liền đâu. Không cần thời gian như vậy. Nhưng mà ít nhất là mình phải tốt hơn ngày hôm qua một chút, nhưng mà không có bằng ngày mai. Tức là ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua một chút rồi, nhưng mà cái tốt lành của mình sẽ không có bằng ngày mai, ngày mai sẽ còn tốt hơn nữa. Thì sư cũng mong các anh chị cũng vậy, không mong rằng các anh chị sẽ hoàn thiện liền hay là sẽ trở nên một con người tốt hẳn lên liền đâu. Chỉ mong rằng là mỗi ngày trôi qua anh chị có thể sửa đổi một chút, một chút cái sai lầm của mình. Và khi nói đến nhà Phật thì có một cái đạo lý gần như là căn bản, và gần như ông bà của chúng ta hơn 2000 năm thấm nhuần đạo Phật. Nó thường nói cái câu đó là nhân nào quả nấy, hoặc gọi là luật nhân quả. Khi làm một cái gì á, mình hãy nghĩ đến cái nhân cái quả. Mọi việc chúng ta có thể qua mặt được người này người kia, và có đôi khi á, chúng ta qua mặt được rất nhiều người, nhưng xin thưa rằng ta không qua mặt được chính cái tòa án lương tâm của mình. Cái tòa án lương tâm của mình chính là luật nhân quả. Có một lần có cái anh đó, anh chạy xe, anh ta lái xe 4 bánh, và cái người ngồi chung với anh cũng là tài xế luôn. Nhưng mà bữa lúc đó thì anh đang lái thì anh ta mới tông chết một người. Khi mà anh ta tông chết một người thì anh ta sắp xếp cho cái người bên cạnh anh ta nhận cái lỗi lầm đó, và thế là anh ta thoát được cái tội đó. Mà khi anh ta thoát xong rồi, anh ta về anh ta không có yên, anh ta nghĩ đến cái lỗi lầm anh ta chạy, rồi anh ta đụng cái người kia mất vậy, anh ta áy náy ăn năn vô cùng. Và rồi từng đêm cái giấc ngủ anh ta không còn an nữa, và anh ta sống trong bất an sợ hãi. Tuy là anh ta sắp xếp cho mọi việc nó ổn định hết rồi, nhưng mà chính cái lương tâm của anh ta, chính cái phần người nơi anh ta, và chính cái lỗi lầm mà anh ta nhận ra được đó, nó làm cho anh ta đau khổ. Anh tự nhiên anh ta không còn cười được nữa. Cuộc sống anh ta bắt đầu là có màu đen nhiều hơn màu hồng. Bắt đầu từng giấc ngủ về đêm anh ta gặp những cái ác mộng, mà rồi ngủ cũng không ngon nữa.
Anh ta thấy bất an quá, cuối cùng anh ta bảo anh ta tự thú, anh ta đi tới anh ta đầu thú. Anh ta mới nói là cái người mà tông chết trong đó đó không phải là anh đó đâu mà chính là anh. Anh nói là thà được nói ra, thà là cứ để cho pháp luật xử, vậy mà lòng nó an. Chứ ở nhà mà cứ đi tới đi lui, hoặc là ở núp trong nhà, hoặc là làm gì đi nữa cũng không an, thì sống như vậy được cái gì? Anh nói thà thôi thì mình cứ ra, mình tự thú, thà mình ra mình cứ nói hết cái lòng lỗi của mình mà lòng nó nhẹ, mà lòng nó nhẹ. Thế là anh ta chấp nhận, anh ta nói hết, trình bày hết. Và sau đó anh ta cái này có viết lên một cái bài báo, anh ta cũng bị xử, nhưng mà và anh ta cũng xử được nhẹ hơn. Có thể nói là cái ước mơ của tất cả con người chúng ta có mặt ở cuộc đời này đó là chúng ta đi tìm hạnh phúc. Ai trong cuộc đời mình cũng đi tìm hạnh phúc hết đó. Và mỗi người có một cái quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Có người thì quan niệm là hạnh phúc là được một mái nhà ấm êm, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ. Có người quan niệm hạnh phúc là nhà đẹp, phải không? Nhà cao, cửa rộng, con ngoan. Có người quan niệm hạnh phúc là có danh, có lợi. Có người quan niệm hạnh phúc là có nhiều tiền, nhiều xe. Mỗi người có một quan niệm hạnh phúc khác nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta có đầy đủ những cái đó mà tâm của mình không có bình an, thưa anh chị, cái đó mới là cái ta cần tìm. Cái ta cần tìm chính là một cái nội tâm bình an. Đến một lúc nào đó trải qua trong cuộc đời rồi, có những lúc ta cảm thấy đau khổ, bất an, sợ hãi, tâm tư ta tán loạn, bấn loạn á, thì lúc đó ta mới thấy là một nội tâm bình an trong cuộc đời này, giữa sóng gió cuộc đời này, đó là một cái gì quý nhất mà chúng ta cần đi tìm. Mà để được cái nội tâm bình an đó thì ta đừng có phạm vào những cái lầm lỗi. Chính cái lầm lỗi á, cái lương tâm của mình nó không có yên. Và chính cái lương tâm mình nó không yên, nó giống như cái tòa án để xử mình, đâm ra mình sợ hãi, bất an. Một ngày nào đó mà mình thấy được những cái lầm lỗi và mình sám hối, mình sửa lại cái lầm lỗi của mình, tâm mình nó nhẹ liền. Cho nên sư có vài lời khuyên đến các anh chị như thế này: nếu như mà mình có cái lầm lỗi gì á, anh chị tùy cái niềm tin của mình. Mỗi người ở đây có một cái niềm tin tôn giáo khác nhau. Sư không có ép các anh chị là bắt buộc các anh chị là phải tin Phật. Có thể ở đây các anh chị tin Chúa, hoặc các anh chị tin một cái đấng nào đó mà anh chị đang tôn thờ. Cái niềm tin tâm linh của mình khác nhau, thì mình phải hướng về cái đấng đó để nói lên những cái lầm lỗi của mình. Mình bộc bạch ra hết, không có giấu. Ở trong nhà Phật của sư, khi mà gọi là cái ngày lễ sám hối thì quỳ trước Đức Phật và lạy xuống. Thì thầy của sư dạy như thế này: khi mà lạy xuống thì con hãy ngửa cái bàn tay của con ra, ngửa cái bàn tay ra vậy nè. Thì sư hồi nhỏ sư cũng không hiểu như thế nào, sau này lớn lên sư phụ mới dạy là khi mà mình lạy xuống, mình ngửa cái bàn tay ra, tức là con xin trình bày với Đức Phật hết những lầm lỗi của con, hết con tim, hết khối óc, hết con người của con. Con không có giấu cái gì hết, con xin bộc bạch hết. Và ngày nào tháng nào con phạm những cái lầm lỗi gì, con xin bộc bạch ra hết, mà con xin không giấu gì hết. Và xin Đức Phật từ bi chứng minh. Hoặc anh chị là tin một cái đấng thần linh, hoặc là một cái đấng niềm tin nào đó, nên anh chị bộc bạch ra. Cũng giống như cái gì ạ? Cũng giống như là cái dòng sông hồi nãy vậy đó. Mình đang bị chặn rồi thì nó sẽ dơ cái dòng sông đó. Mình bộc bạch, mình trình bày ra hết, và mình cảm thấy sám hối ăn năn á, giống như là cái dòng sông nó được lưu thông, tâm mình nó được nhẹ nhàng. Thân mình mà bệnh á, nói theo đông y là các huyệt đạo trong cơ thể của mình nó bị bế tắc, thì có thể là mình bấm huyệt, hoặc có thể là mình châm cứu, phải không? Hoặc uống thuốc để đã thông kinh mạch. Thì khi kinh mạch nó đã thông, máu huyết nó lưu thông thì mình hết bệnh. Đó là nói ở thân. Còn nói ở tâm á, khi mà mình có một cái lầm lỗi gì á, mà nếu mà mình không biết chuyển hóa, sửa đổi á, hoặc là sám hối ăn năn á, thì nó cũng giống như là cái thân mình nó bị bế tắc những cái huyệt đạo, hoặc là cái dòng sông nó đang bị ngăn như vậy đó, nó sẽ dơ cái dòng sông. Thì mình đối trước cái vị mà mình tôn kính tâm linh đó, mình được sám hối. Hoặc là nếu không có, mình không có tin một đấng thần linh, tâm linh nào đó, thì mình đứng trước một vị đạo đức nào đó, mình chắp tay lại, hay mình vòng tay lại, mình được nói lên cái lỗi của mình, cho cái vị đó chứng minh, cái lòng mình nó được nhẹ đó. Cho nên là mình đứng trước cái vị đó, hoặc là vòng tay lại, hoặc là hướng về cái vị tâm linh, mình bộc bạch hết cái lỗi lầm của mình ra. Thì lúc đó trong như tâm mình nó được trôi chảy, nó được lưu thông. Cho nên khi mà sư lạy Phật sám hối, sư ngửa cái bàn tay ra, con xin trình hết với lại Đức Phật những cái lầm lỗi, những cái yếu kém của con, những cái vùng vệ của con xin không giấu gì hết. Để làm chi? Để được một lần con phơi bày sám hối, để được một lần con xin trình bày hết những cái vụng về của con đã qua. Mà làm được như vậy, thân tâm mình cảm thấy nhẹ nhàng. Một ngày nào đó trong tâm mình đó, còn những cái lầm lỗi, mình cảm thấy nặng nề lắm, nặng nề lắm, và xin ai đó để chứng minh cho mình đó. Thì thôi thì hôm nay sư gửi đến các anh chị khoảng 40 phút một cái bài thuyết giảng ngắn ngắn, thêm một chút yếu tố của đạo lý trong nhà Phật, với cái chủ đề là hãy gác sau lưng những gì quá khứ. Sư mong rằng những cái gì đã qua, anh chị để cho nó qua. Và để cho nó qua không có nghĩa là thôi mặc kệ, không phải như vậy. Mà để cho nó qua ở đây tức là mình không chết chìm trong đó, không tuyệt vọng, không đau khổ, không mặc cảm tội lỗi trong đó, mà mình cũng biết hối hận. Nhưng mà cái hối hận đây là gì? Hối hận để mà mình sửa đổi lại. Hối hận tức là một nỗi buồn, mà nỗi buồn này nó đưa mình đến chỗ thanh cao, nó đưa mình chỗ đẹp đẽ. Có những nỗi buồn nó dìm chết cuộc đời của mình, nhưng có những cái nỗi buồn, sau cái nỗi buồn đó mình sẽ trở nên thanh cao. Sau cái nỗi buồn đó mình muốn làm mới con người của mình, cái đó gọi là hối hận. Thì thôi thì mình cũng có một chút hối hận, mình cũng có một chút nỗi buồn, nhưng sau cái nỗi buồn này, sau cái hối hận này, mình được phơi bày cái tấm lòng của mình ra. Để mà mình cũng nguyện rằng là sau này con xin làm mới lại cuộc đời của con, con xin làm mới lại thân tâm của con, để những ngày còn lại của con sống cho xứng đáng. Ít nhất gì á, là con trả ơn cho cha mẹ đã cho con cái tấm thân này, rồi trả ơn cho thầy cô, cho bạn bè, cho biết bao nhiêu người trong cuộc đời này mà con đã mang ơn để cho con có mặt ngày hôm nay. Nên con nguyện con phải sống xứng đáng như vậy. Thôi thì những gì đã qua hãy cho nó là quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta làm mới lại cuộc đời của mình, làm mới lại thân tâm của mình. Xin chúc cho các anh chị mỗi ngày đổi mới theo chiều hướng tích cực. A Di Đà Phật.
Để từ đây các anh chị cũng có thể ý thức lại những cái lỗi lầm bản thân mình, thì trong thời gian tới các anh chị cũng có những cái động lực cũng như những cái kiến thức cơ bản để mà mình cố gắng học tập cải tạo cho nó tốt, cũng như thêm những cái tâm tư nhắn gửi của sư thầy đối với các anh chị để các anh chị đạt được kết quả cải tạo tốt. Thì đại diện cho giáo vị cảm ơn sư thầy, thì cũng đồng thời cũng xin cảm ơn những cái phần quà của sư thầy cũng như của đoàn đến để mà từ thiện cho các anh chị. Thì sau đây xin mời
Vị Trí
sẽ như các sư thầy sẽ
trao hôm nay cái chuyến thăm các anh chị em thì chùa Long Thành cũng như quý Phật tử tại chùa Long Thành có một món quà tinh thần gửi đến để chia sẻ cho đến các anh chị em cho ngày hôm nay. Mong rằng món quà này tuy nhỏ nhưng mà gói gọn cái tấm lòng, cái nghĩa tình và cái đạo vị đến toàn thể anh chị em được sống ở đây.
Con sẽ về trong tình thương của mẹ, trời bề mênh mông dù cách xa thế giới muôn trùng, hình dáng mẹ như bông hồng cài áo dẫn dắt đời con qua từng cơn giông bão, đem lại niềm tin yên áo tâm hồn. Nếu gặp điều phũ phàng ngang trái, hãy nhớ lời vàng mẹ dạy cho con.